Chương 5 Cánh cửa trên tường. Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt họ là một bức tường. Mép phía trên bức tường có một khe hở. Xem ra thang máy đã dừng lại giữa hai tầng. Phía ngoài khe hở là một hành lang trong ánh đèn u ám. Nhưng điều khiến Tommy và túi quần cảm thấy vô cùng kinh hãi đó là có một đôi chân đang treo lơ lửng ở trong hành lang trước mặt. Tommy cuống cuồng bấm nút gọi cứu trợ khẩn cấp, nhưng không thấy có phản ứng gì. Cô lại cứ tiếp tục ấn lên ấn xuống, nhưng thang máy vẫn chết đứng không hề động đậy. Túi quần bồn chồn không yên, định trèo ra khỏi thang máy. Hắn bấu tay lên trên nền nhà ở khe hở phía trên, rồi đạp chân vào cánh cửa thang máy, kéo cả thân người để lên phía trên. Chui đầu qua khe hở thì đúng lúc đó thang máy bỗng dừng hoạt động trở lại. Túi quần đang cố gắng hết sức để bò lên trên, không kịp suy nghĩ gì hơn, Tommy kéo mạnh túi quần xuống dưới. Cánh cửa đóng lại, chỉ vừa kịp để cho tên bảo vệ không bị đứt đầu. Cánh cửa lại mở ra, họ lại nhìn thấy giữa hành lang có một người đang treo cổ. Cao Kiều Ngố chết treo trong hành lang tầng thứ 18. Mặt hướng về phía thang máy vẫn còn vết máu. Tổ chuyên án lập tức tiến hành kiểm tra hiện trường. Cao Kiều Ngố được xác định là tự sát. Công cụ tự sát là một sợi dây đàn piano rất là mảnh. Phía trên móc vào cửa thông gió điều hòa nằm ở giữa hành lang. Cảnh sát tìm thấy dấu chân của Cao Kiều Ngố trên đáy thùng rác hợp kim bị úp ngược bên cạnh. Xem ra Cao Kiều Ngố đã đứng lên trên cái thùng rác đó để tự tử. Tâm thế vô cùng kiên quyết, không một chút do dự hay sợ hãi. Dây đàn vô cùng bền chắc đã siết chặt cổ nạn nhân, đầu hắn cúi gằm xuống. Phía trên của sợi dây đàn tình cờ phát hiện có vết máu khô. Điều đó cho thấy sợi dây này trước đây cũng đã từng giết chết một người. Không ai bảo ai, giáo sư Lương và Bao Triển cùng lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ nào chính Cao Kiều Ngố đã giết Ôn Tiểu Uyển, rồi bây giờ tự mình kết liễu? Tommy kể cho Họa Long nghe về hành động đáng xấu hổ của túi quần lúc ở trong thang máy. Họa Long tức giận giáng cho kẻ biến thái kia vài cú, rồi còng cánh tay lại lôi về phòng trị an. Suốt đêm hôm đó, tổ chuyên án lại tiến hành thẩm vấn túi quần. Mặt xanh mũi đỏ, tâm trí thì hoang mang. Bốn thành viên của tổ chuyên án không ai lên tiếng, chỉ nhìn thẳng vào tên biến thái trong giây lát. Không khí tại phòng thẩm vấn trở nên im lặng một cách khác thường. Một lúc sau, túi quần căng thẳng toát hết cả mồ hôi hột. Hắn không còn trụ vững nổi nữa, rồi cúi đầu lý nhí đáp. Tôi cũng đâu có phạm tội gì to tát lắm kia đâu. Giáo sư Lương lên tiếng. Cậu Triển, nói cho cậu ta biết cái tội quấy rối thì phải chịu phạt bao nhiêu năm tù nhỉ? Bao Triển trả lời. À, quấy rối bằng hình thức cưỡng chế, xúc phạm phụ nữ thì những trường hợp nghiêm trọng như thế có thể bị phạt tù 5 năm hoặc bị hưởng án treo có quản thúc. Hòa Long gằn giọng. Mà cậu này còn định giở trò với cảnh sát nữa. Túi quần mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy trả lời. Ôi quan cho tôi quá. Họa Lòng đập bàn giận dữ. Tội của cậu ít nhất là tù phải 10 năm cũng đáng. Túi quần ấp úng. Tôi lấy công chuộc tội thì có được khoan hồng hay không? Mặt Tommy lạnh lùng đáp. Cái đồ khốn, đừng có giở trò đặt điều kiện ra ở nơi đây. Túi quần cố cãi. Tôi nói khoan hồng là nói chuyện ở trong thang máy, chứ đâu phải nói tù 10 năm, 5 năm thì lâu quá. Giáo sư Lương lên tiếng. Ý của cậu là cậu không giết người, mà chỉ là quấy rối người khác thôi, có đúng hay không? Túi quần hốt hoảng khua tay giải thích. Tôi có giết người gì đâu, tôi cũng chẳng có phạm tội gì to tát lắm. Tôi cũng không che giấu hung thủ vì...
Bào Triển quát lên. Vì sao?
Túi quần chắp tay cầu xin. Tôi xin các vị hãy nương tay. Cô cảnh sát xinh đẹp ơi, coi như tôi cầu xin cô, tất cả đều là lỗi tôi. Thế mà vừa nãy cô vẫn cứu mạng tôi, coi như tôi đã nói ra là để tạ ơn sự cứu mạng của cô đấy. Tô Mì cao giọng. Được, để xem thái độ của anh như thế nào cái đã. Giáo sư Lường đưa mắt ra hiệu, nhắc Quả Long hãy mở còng tay cho túi quần, rồi đưa cho hắn một điếu thuốc. Vừa hút thuốc, hắn vừa suýt xoa cái cổ tay của mình. Tôi không có che giấu hung thủ, vì thật sự không hề có hung thủ nào đâu. Cô biên tập đó chết là do tự sát mà thôi. Tổ chuyên án cảm thấy vô cùng bất ngờ. Giáo sư Lương bảo túi quần hãy tường tận, kể lại tất cả những gì mình biết về vụ án. Cũng giống như hình tháp, các giai tầng xã hội trong tòa nhà này cũng phân ra làm ba hạng người. Thứ nhất là người có nằm trên đỉnh tháp, như là giám đốc, tổng biên tập. Họ có nhà, có xe, có vợ con, có người tình và có cuộc sống xa xỉ về đêm. Thứ hai là những người có tầng lớp trung đẳng, là các nhân viên của văn phòng. Họ chẳng có tiền, chẳng có xe riêng, nhưng tất cả đều lấy tàu điện ngầm, xe buýt là đôi chân chung. Họ không mua nổi nhà nên đành chấp nhận thuê ghép với người khác. Và trong chính cuộc sống như vậy, họ chọn cho mình những người yêu, có hoàn cảnh tương xứng, và cứ thế lái cỗ xe tình yêu lãng mạn chạy tới với những cuộc hôn nhân nhất thời hiện đại. Kết cục sẽ là lật xe hoặc là bị tai nạn. Thứ ba là những người thuộc tầng lớp dưới cùng của hình tháp. Họ là những người bảo vệ, những lao công quét dọn. Họ phải sống ở những căn phòng chật hẹp ở dưới tầng hầm. Họ không có cái gì cả, không có tiền, không có xe, không có nhà, không học thức và cũng không có bạn gái. Những con người làm thuê này phần lớn đều từ ở những vùng quê nghèo khó. Vì mong muốn chinh phục ước mơ nên họ bỏ quê nhà. Nhưng sau bao năm làm việc vất vả, đổi lại vẫn chỉ là mức lương ba cọc ba đồng. Và những dằn vặt trong tình cảm. Không biết đã có bao nhiêu mồ hôi của tuổi trẻ đã đổ xuống cái thành phố này, nhưng cuối cùng là bị cả thành phố lãng quên. Sự khuyết thiếu trong đời sống sinh lý khiến cho họ phải đành tìm cách giúp đỡ chính mình. Cao Kiều Ngố và túi quần, một người phương Bắc, một kẻ thì phương Nam, hai cánh bồ công anh lưu lạc đến căn phòng nhỏ ở dưới tầng hầm của tòa nhà này. Phương Bắc núi non điệp trùng, miền Nam rừng cây khắp chốn. Hàng ngày, hai người họ cùng nhau khoác lên mình tấm áo bảo vệ, tuần tra khắp cả khu nhà, rồi đôi khi cởi trần, rủ nhau đi uống rượu. Lại có lúc thì nằm dài lên trên giường đọc sách với nhau. Không biết từ khi nào, tình bạn họ trở nên thân thiết một cách lạ kỳ. Cao Kiều Ngố hơi có chút vấn đề về thần kinh, lúc nào cũng trầm ngâm ít nói, tính tình hướng nội, đến cả khi cười cũng phải dùm tay che miệng lại vì ngượng ngùng. Túi quần thì luôn cho rằng mình có phần thông minh, không chỉ đọc sách hình sự trinh thám, còn xem luôn cả binh pháp tôn tử và hậu hắc học. Túi quần thỉnh thoảng cũng nói đùa với Cao Kiều Ngố. Này, sau này tao sẽ kiếm ra tiền. Có tiền rồi, tao sẽ mua lại cả cái tòa nhà này cho mày xem. Cao Kiều Ngố cũng hùa theo. Thế mày có để tao được lên chức trưởng phòng bảo vệ và được làm quản lý hay không mày? Túi quần được thế lên giọng. Đến lúc đó mày cần gì phải đi làm bảo vệ? Tao là ông chủ rồi thì mày cũng phải làm trợ lý cho tao chứ. Cao Kiều Ngố vẻ mặt mơ màng mường tượng. Ồ, mới nghĩ đến thôi là tao đã thấy sướng lên rồi. Túi quần bỗng quay sang hỏi. Này, thấy mày có suy nghĩ hay ước mơ gì hay không? Cao Kiều Ngố buồn đáp. Tao chỉ muốn được gặp lại mẹ của tao mà thôi. Túi quần dịu giọng. mày đừng có ngốc như thế. Mẹ mày đã mất lâu lắm rồi còn gì. Sau khi điều tra, phía cảnh sát cho biết mẹ của Cao Kiều Ngố đã mất vì treo cổ tự tử năm hắn 6 tuổi. Cha của hắn là một tên thầy bói làng, ngoài việc giả thần giả quỷ, thỉnh thoảng còn xem bói xem tướng cho người ta. Khi còn nhỏ, Cao Kiều Ngố từng có thời dùm một cây trúc nhỏ, dắt người cha giả làm người mù, đi khắp thôn cùng ngõ hẻm. Từ những ngày hè hoa hòe rợp bóng, sang những chiều thu hương quế thơm lừng, biết bao con đường quê miền Bắc đã từng in dấu chân hai cha con họ. Một ngày mùa xuân, tiếng sấm vọng qua sườn đồi cạnh nhà, mấy chùm hoa cúc bên đường lắc lư theo gió. Một cậu bé lăn chiếc lốp xe nóng chạy trên con đường nhựa. Một cơn mưa bất chợt trút xuống, nước từ bốn phía dồn về. Đứa bé lăn nhanh chiếc lốp xe về tới nơi rồi chạy sộc vào trong nhà. Phía sau cánh cửa xác người mẹ đang treo lơ lửng ở trên không trung. Lúc bấy giờ Cao Kiều Ngố mới được 6 tuổi. Cậu bé vô cùng sợ hãi. Trên chiếc giường tre bên cạnh đã đặt sẵn mấy chiếc quần len, tất cả đã được sắp xếp cẩn thận từ cỡ nhỏ cho đến lớn. Trước khi qua đời, người mẹ đã kịp đan cho cậu con trai của mình tất cả số quần len để mặc từ khi cậu còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Tất cả có 6 chiếc quần. Cậu bé xông về phía trước ôm chặt lấy mẹ mình khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc đó cứ thế theo cậu đến tận nhiều năm sau này. Mẹ ơi mẹ à, mẹ dệt áo hoa. Trong đêm khuya vắng đèn kia nhạt nhòa. Kim hỡi kim à, đừng đâm mẹ nha. Đau bàn tay mẹ, đau vào tim ta. Mẹ ơi mẹ à, mẹ đang quần hoa. Ngày đông tuyết trắng ấm lòng con xa. Kim hỡi kim à, đừng đâm mẹ nha. Đau bàn tay mẹ, đau vào tim ta. Cậu bé lớn lên thành người, vẫn mặc cái quần len do chính tay mẹ mình đang đi xuống thành phố và bắt đầu cuộc mưu sinh mới. Cậu bé ngày nào giờ thân hình đã cao lớn và chiếc quần len mẹ đang đã có phần chặt và nhỏ đi. Khi ở trong ký túc xá, túi quần đã từng trêu đùa Cao Kiều Ngố vì cậu mặc cái quần len nhỏ như là quần bó ép. Đó cũng là lần đầu Cao Kiều Ngố nổi giận với người bạn của mình. Cậu ta nói: cái quần này là do mẹ của tao đan, dù có chết đi, tao cũng phải mặc nó đi xuống mồ. Và thật sự con người cố chấp này đã mặc nó cho đến chết. Hai ngày trước khi xảy ra vụ án, hai người bảo vệ khi đi tuần tra có thấy hai nhân viên ở lại làm thêm giờ. Cao Kiều Ngố định nhắc nhở họ khi về nhớ tắt điện, nhưng túi quần ngăn lại không cho cậu lên tiếng. Túi quần ghé vào tai Cao Kiều Ngố thì thầm: cài đi mày, thử rình xem chúng nó có cái gì gì hay không. Cái gì gì ấy mày có hiểu không? Cao Kiều Ngố chỉ cười hì hì không nói. Hai nhân viên kia bắt đầu cãi vã nhau. Hai tên bảo vệ đang nhìn trộm có phần thất vọng vì không có trò gì hay để mà xem. Dương Tử cất giọng dứt khoát: em hãy quên anh đi. Anh cũng sẽ quên em. Thật sự chúng ta không có hợp với nhau. Anh mong em rất hạnh phúc. Ôn Tiểu Uyển thúc thích trả lời: sau này em sẽ không bao giờ còn hạnh phúc được nữa. Anh sẽ phải hối hận. Anh hãy nhớ đấy. Dương Tử vẫn tiếp tục nói lớn: em bình tĩnh một chút đi có được không? Thất tình thì có gì to tát đâu kia chứ. Trong đời này ai mà không lại trải qua thất tình kia chứ. Ôn Tiểu Uyển nói trong sự tuyệt vọng: tôi sẽ không thất tình. Tất cả con người này tôi đã dâng hiến hết cho anh. Tôi dâng tất cả. Dương Tử bật giọng nói: em đừng có nói khó nghe như thế có được hay không? Ôn Tiểu Uyển cũng nổi cơn tức giận: bây giờ anh cảm thấy khó nghe rồi hay sao? Dương Tử càng khó chịu gắt lên: này, em đừng có ép người quá đáng như thế. Tình cảm của chúng ta chính vì em mà kết thúc đấy, em có biết hay không? Em là cô gái thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm em đã cư xử quá đáng rồi đấy. Ôn Tiểu Uyển nghiêm giọng: anh hãy trả lời em lần cuối, anh có còn yêu em hay không? Dương Tử xuống giọng: tình yêu giống như là một cái bình hoa, Một lần cãi vã nhau trên bình hoa sẽ có thêm một vết rạn nứt. Chiếc bình hoa tình yêu một khi đã vỡ sẽ không thể nào hàn gắn lại được nữa, em có hiểu hay không? Ôn Tiểu Uyển lại quay ra gặng hỏi, vậy anh có còn yêu em hay không? Em cảnh cáo anh, đây là lần cuối cùng em hỏi anh. Anh nhất định phải có câu trả lời cho dứt khoát. Dương Tử nghiêm giọng, anh không thể nào chịu nổi em nữa. Quên anh đi, chúng ta đều quên nhau, quên cả cuộc tình này đi. Hãy làm bạn lại với nhau từ đầu có được hay không? Ôn Tiểu Uyển lạc giọng, được, anh muốn quên tôi. Không dễ như thế đâu. Tôi sẽ khiến anh cả đời này không quên tôi được. Để anh cả đời này phải mơ thấy ác mộng. Ôn Tiểu Uyển vì tình yêu đã trao tấm thân trong trắng của mình cho Dương Tử. Sau khi chia tay nhau, cô đau đớn muôn phần. Người con gái có lòng đố kỵ lớn hơn ai này, vì tình yêu mà có thể đi học lớp tâm lý và phân tích các chòm sao. Cô còn vì ghen tuông mà gần như đắc tội với hầu như tất cả các đồng nghiệp nữ ở trong công ty. Không thể lấy được trái tim của người yêu thì cô chỉ còn nghĩ đến cái chết. Những người con gái có thể tự sát vì tình thật sự là những người quá ư cố chấp. Vài ngày sau đó, Ôn Tử Uyển tìm đến một cửa hàng chuyên bán nhạc cụ để tìm mua một cuộn dây dương cầm. Sau khi xảy ra sự việc Cao Kiều Ngố tự sát, cảnh sát đã tìm đến tiệm nhạc cụ này và xác nhận thông tin đó là chính xác. Và ông chủ cửa hàng cho biết vị khách nữ lúc đến mua hàng thì vẫn còn đang nước mắt lưng tròng. Trong ngày quyết định tự tử, Ôn Tiểu Uyển một mình ở lại văn phòng đến tận khuya. Từ ngoài hành lang vọng lại tiếng gõ bát, và cô cứ lần theo âm thanh đó thì thấy có một người bảo vệ đang quỳ ở góc khuất cầu thang cũ, gõ vào chiếc bát đựng đầy cơm và thịt kho trước mặt và đốt hai cây nến trắng. Người đó không ai khác, chính là Cao Kiều Ngố. Anh ta vừa gõ bát vừa nói, mẹ ơi, mẹ về ăn cơm đi mẹ. Ôn Tiểu Uyển từng biên tập khá nhiều sách về thể loại kinh dị nên cô biết là người này đang muốn gọi hồn mẹ mình. Ôn Tiểu Uyển đứng sau lưng Cao Kiều Ngố rồi nhẹ nhàng hỏi, anh rất muốn gặp ma hay sao? Cao Kiều Ngố quay đầu lại nhận ra là Ôn Tiểu Uyển, chính là cô gái đã từng cãi nhau với bạn trai mấy hôm trước nên trả lời, đúng thế, tôi đang gọi hồn đấy. Ôn Tiểu Uyển chậm chậm lên tiếng, chính là tôi đây. Cao Kiều Ngố đứng phắt dậy, đứng sát vào người trước mặt, dụi dụi mắt rồi kết luận, nhưng cô không phải là ma. Ôn Tiểu Uyển trả lời, thì chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ biến thành ma đấy. Cao Kiều Ngố ngoảnh đầu quay đi nói, tôi chẳng tin đâu. Ôn Tiểu Uyển vẫn nói tiếp, tôi đang chuẩn bị đi tự sát đây này. Ôn Tiểu Uyển kể lại việc cô bị người yêu bỏ rơi nên đã mua sợi dây đàn chuẩn bị tự sát cho Cao Kiều Ngố nghe. Cô cảm thấy mình không thể muốn sống thêm được nữa và chỉ có cái chết mới giúp cô giải thoát được mà thôi. Cao Kiều Ngố khuyên cô mấy câu nhưng trong lòng bỗng chợt nhớ tới người mẹ xấu số của mình nên không nói gì nữa. Nhưng trong lòng anh ta luôn canh cánh một câu hỏi, vì sao họ lại chọn việc treo cổ kia chứ? Không lại đi nhảy lầu hoặc là nhảy từ trên này xuống dưới kia, chẳng phải đơn giản hơn hay sao? Câu trả lời của Ôn Tiểu Uyển đó là, tôi không muốn nhảy lầu, mà tôi muốn treo cổ chết trong thang máy. Tôi muốn cái kẻ phụ tình kia cứ bị ám ảnh cả đời này, để mỗi lần anh ta đi qua cái thang máy này đều phải nghĩ đến tôi và suốt kiếp không thể quên tôi. Ôn Tiểu Uyển nhờ Cao Kiều Ngố treo giúp cái sợi dây đàn vào trong thang máy. Cao Kiều Ngố cũng có chút tư lợi. Anh ta muốn nhờ Ôn Tiểu Uyển chuyển vài lời của mình xuống dưới mẹ mình ở dưới suối vàng, nên đã nhiệt tình giúp đỡ Ôn Tiểu Uyển giữ cái nút thang máy, không cho cánh cửa đóng lại. Cao Kiều Ngố lôi cái thùng rác ở ngoài hành lang vào bên trong, đứng lên trên đó rồi dùng tay mở nắp cái cửa thông khí ở phía trên. Một đầu sợi dây buộc vào phía trên buồng thang máy, còn một đầu xuyên qua cái lỗ thông khí, rồi thắt nút lại, sau đó đặt cái thùng rác chặn ngay trước cửa thang. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Cao Kiều Ngố nói với Ôn Tiểu Uyển. Nếu cô chết thật, có sang đến thế giới bên kia, thì nhớ giúp tôi nói với mẹ tôi một câu là tôi rất nhớ mẹ tôi. Nhớ suốt bao nhiêu năm nay rồi, bảo mẹ tôi hãy về báo mộng cho tôi biết đấy nhé. Ôn Tiểu Uyển gật đầu rồi đi vào bên trong thang máy. Cô thắt chiếc khăn lụa thành hình số 8 rồi luồn vào tay mình từ phía sau. Ôn Tiểu Uyển đưa đầu vào trong thòng lọng sợi dây đàn, nước mắt dâng tràn chỉ nói một câu: tạm biệt. Cao Kiều Ngố kéo cái thùng rác ra và đặt nó vào chỗ cũ. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Cao Kiều Ngố cũng nói một câu: tạm biệt, nhớ chuyển lời đến mẹ của tôi nhé. Ôn Tiểu Uyển muốn tự sát và Cao Kiều Ngố đã giúp đỡ. Hai người lợi dụng lẫn nhau, một người muốn chết, một người muốn gặp người thân của mình đã mất. Sau này khi phân tích vụ án, tổ chuyên án cho rằng Ôn Tiểu Uyển cố tình buộc tay mình về phía sau để vu oan cho bạn trai Dương Tử. Hoặc cũng có thể là vì cô ta sợ đến phút chót mình lại đổi ý, không còn muốn tự sát nữa. Khi Ôn Tiểu Uyển tự sát, có thể thang máy đã xảy ra sự cố và một mình cô đứng đợi chờ cái chết giữa bóng tối bao trùm. Khi lật lại những di vật mà cô để lại, tổ chuyên án đã phát hiện ra một trang giấy. Trên tờ giấy có viết: Dương Tử đã giết chết tôi. Nhưng mặt giấy phía sau lại là một bức thư tình. Câu cuối cùng trong bức thư đó là: cho dù có phải đánh đổi cả thế giới này, em cũng không để mất anh. Cao Kiều Ngố trở về phòng kể lại hết mọi chuyện cho Túi Quần nghe. Túi Quần vừa sợ hãi vừa tức giận, không biết nói gì hơn, chỉ tay vào Cao Kiều Ngố rồi mắng: mày đúng là đồ hâm, mày là kẻ giết người rồi đó, mày có biết hay không? Cảnh sát sẽ đến tóm cổ mày, rồi tống mày vào trong tù cho mà xem. Cao Kiều Ngố ngơ ngác: nhưng mà tao đâu có giết người đâu, tao chỉ giúp đỡ một tay thôi mà. Túi Quần tức giận với sự ngây ngô của Cao Kiều Ngố: hiện trường có dấu vân tay và dấu giày của mày, đến lúc đó mày có giải thích được hay không? Túi Quần ngày thường rất thích xem các cuốn sách trinh thám, nên hiểu cách phá án của cảnh sát để giúp người bạn của mình tránh bị tình nghi. Túi Quần yêu cầu Cao Kiều Ngố hãy xóa sạch vết chân và dấu vân tay của mình tại hiện trường, rồi tháo cái sợi dây đàn vứt nó đi. Hai người bắt tay nhau cùng tìm cách ứng phó với cảnh sát, nên suốt một thời gian dài phía cảnh sát điều tra không hề tìm thấy được bằng chứng gì nghi ngờ về họ. Sau khi vụ án xảy ra được vài ngày, Cao Kiều Ngố đã treo cổ tự vẫn. Tổ chuyên án không hiểu vì sao anh ta lại chọn cái tầng 18. Túi Quần nói có thể nơi đó giống như là tầng 18 địa ngục. Cao Kiều Ngố dù có phải tìm khắp 18 tầng địa ngục, cũng phải tìm cho được mẹ của mình. Túi Quần cho biết trong sách có viết về 10 cách để gặp ma, và Cao Kiều Ngố đã lần lượt thử hết cách này đến cách khác nhưng không có kết quả gì. Và có thể các cách đó đều không có tác dụng, nhưng cách cuối cùng thì nhất định sẽ thành công, nhất định có thể đưa người con trai đáng thương kia đến gặp mẹ mình, chính là cái chết. Sau khi vụ án đã được giải quyết, quản lý tòa nhà đã thay toàn bộ thang máy mới, lắp đặt trong đường hầm thang máy. Công nhân thi công nhìn thấy bên dưới đoạn đường hầm có tầng 18 của cái cửa. Tô Mì và Túi Quần khi đang kẹt trong thang máy ở tầng 18 không hề để ý trên tường. Đây chính là một cánh cửa được vẽ lên trên tường, nó có màu đỏ nhạt.